Hồi 10. Phái Hoa Sơn theo dõi bọn Thanh Thành. Lao Đức Nặc kể tiếp: "Ta lại hỏi sư phụ, tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm có oai lực rất lớn phải không? Tại sao phái Thanh Thành lại ngày đêm dụng tâm tập luyện như vậy?" Sư phụ không trả lời, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Đức Nặc, trước khi nhập môn, ngươi đã phiêu bạt giang hồ nhiều năm. Trong võ lâm, ngươi có nghe ai bình luận về võ công của Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu của Phước Oai Tiêu Cục ra sao không?" Ta liền đáp: "Các bằng hữu trong võ lâm đều khen rằng Lâm Chấn Nam là một người rộng rãi, giao tình với bạn bè rất có nghĩa khí. Mọi người đều chịu ơn nên không đụng đến công việc bảo tiêu của lão. Còn các thủ hạ của lão, võ công thực sự ra sao, đệ tử cũng không rõ." Sư phụ nói: "Đúng vậy, mấy năm gần đây Phước Oai Tiêu Cục làm ăn thịnh vượng là nhờ bằng hữu trên giang hồ nể mặt. Ngươi có từng nghe nói sư phụ của Dư Quán Chủ là Trường Thanh Tử, lúc còn niên thiếu đã bị tịch tà kiếm pháp của Lâm Diễn Đồ hạ không?" Ta đáp: Lâm Diễn Đồ ư? Là phụ thân của Lâm Chấn Nam phải không?" Sư phụ nói: "Không, Lâm Diễn Đồ là tổ phụ của Lâm Chấn Nam. Phước Oai Tiêu Cục là do một tay lão gầy dựng nên. Năm đó, Lâm Diễn Đồ dùng 72 đường tịch tà kiếm pháp để gây dựng nên Tiêu Cục, trở thành một cao thủ vô địch trong phe Hắc Đạo. Thuở đó, anh hùng của Bạch Đạo thấy lão oai phong quá mức, bèn đi tìm lão để tỉ thí võ nghệ. Trường Thanh Tử vì thế mà bị thua mấy chiêu tịch tà kiếm pháp của lão." Ta đáp: "Nếu nói như vậy, tịch tà kiếm pháp quả nhiên vô cùng lợi hại." Sư phụ nói: "Hai bên đều giữ kín việc Trường Thanh Tử bị thua mấy chiêu, vì thế không ai trong võ lâm biết cả. Tiền bối Trường Thanh Tử và sư tổ của ngươi là bạn thân với nhau, nên đã kể lại cho sư tổ của ngươi biết. Lão còn tự nhận đây là sự nhục nhã lớn nhất trong đời mình, nhưng lão biết mình không địch nổi Lâm Diễn Đồ, mối thù này khó mà báo được. Sư tổ ngươi và lão cùng chiết giải tịch tà kiếm pháp để giúp lão tìm ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp này. 72 đường kiếm pháp này tuy bề ngoài thấy bình thường, nhưng bên trong lại chứa đựng nhiều sự biến hóa huyền diệu mà người ngoài không hiểu nổi. Thời gian trôi qua, hai vị tiền bối nghiên cứu kiếm pháp đã mấy tháng mà vẫn không tìm được chỗ sơ hở để phá giải. Lúc đó ta mới nhập môn, còn là một đứa trẻ chưa quá 10 tuổi, đứng một bên hầu trà nên được xem rất tỉ mỉ. Người chỉ cần diễn một chiêu thức thì ta biết ngay đây là tịch tà kiếm pháp. Than ôi, tháng năm trôi như nước chảy, chuyện mới đó mà đã thành chuyện mấy chục năm rồi." Lâm Bình Chi từ khi bị đệ tử phái Thanh Thành đánh đến nỗi không còn khí lực để chống đỡ, đã hoàn toàn mất lòng tin về võ công gia truyền của nhà họ Lâm mình, chỉ muốn tìm một vị minh sư khác thụ giáo để trả mối thù này. Lúc này, y nghe Lao Đức Nặc kể lại oai phong của tằng tổ Lâm Viễn Đồ, bất giác tinh thần phấn chấn. Y nghĩ, thì ra tịch tà kiếm pháp của nhà mình quả nhiên không phải tầm thường, đến nỗi nhân vật đầu não của phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành cũng không tìm ra được chỗ sơ hở. Nếu vậy thì tại sao Gia Gia lại địch không nổi mấy gã hậu sinh tiểu tử của phái Thanh Thành? Chắc có lẽ Gia Gia chưa học đến chỗ tinh vi huyền diệu của kiếm pháp. Lao Đức Nặc kể tiếp: "Ta hỏi sư phụ, về sau tiền bối Trường Thanh Tử có trả được mối thù đó không?" Sư phụ đáp: "Tỉ thí mấy chiêu thực ra cũng không thể gọi là oán thù, huống hồ lúc đó Lâm Diễn Đồ đã thành danh nhiều năm rồi, người trong võ lâm đều khâm phục lão như một vị tiền bối anh hùng, còn Trường Thanh Tử chỉ là một tiểu đạo sĩ vừa xuất đạo. Kẻ hậu sinh tiểu tử thua dưới tay bậc tiền bối là chuyện bình thường. Sư tổ của ngươi khuyên giải Trường Thanh Tử một phen, rồi việc này cũng không đề cập đến nữa. Về sau, Trường Thanh Tử sống đến năm 36 tuổi thì qua đời, không chừng vì bực tức chuyện này mà chết. Chuyện xảy ra cách đây đã mấy chục năm, nay Dư Thương Hải đột nhiên hướng dẫn bọn đệ tử luyện tịch tà kiếm pháp là vì cớ gì? Đức Nặc, ngươi thử nghĩ xem." Ta nói, đệ tử thấy tình hình mọi người luyện kiếm trong Tùng Phong Quán, thần sắc ai cũng trịnh trọng. Lẽ nào Dư Quán Chủ muốn kéo bè kéo đảng đến đánh Phước Oai Tiêu Cục để báo thù cho người đời trước. Sư phụ gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Trường Thanh Tử bụng dạ hẹp hòi, tự cao tự đại, nên chuyện bị thua dưới Kiếm Lâm Diễn Đồ nhất định canh cánh bên lòng. Chắc có lẽ trước lúc lâm chung đã di lệnh cho Dư Thương Hải điều đó. Lâm Diễn Đồ chết trước Trường Thanh Tử, Dư Thương Hải nếu muốn báo thù cho sư phụ chỉ cần tìm con trai của Lâm Diễn Đồ là Lâm Trọng Hùng, nhưng không hiểu tại sao đợi cho đến ngày hôm nay mới ra tay hành động. Dư Thương Hải thâm trầm kín đáo, lập mưu rồi mới hành động sao? Lần này phái Thanh Thành và Phước Oa Tiêu Cục có thể xảy ra một trận đại chiến. Ta hỏi sư phụ đoán xem cuộc tranh đấu này ai thắng ai bại. Sư phụ cười nói, võ công của Dư Thương Hải cũng như màu xanh từ màu lam mà ra, nhưng lại xanh hơn màu lam nên đẳng cấp cao hơn Trường Thanh Tử. Võ công của Lâm Chấn Nam thì ta khó biết được cặn kẽ, nhưng có lẽ không bằng tổ phụ y. Một bên thì hơn, một bên thì kém. Hơn nữa, phái Thanh Thành ở trong bóng tối mà Phước Oai Tiêu Cục ở ngoài ánh sáng. Khi chưa động thủ, Phước Oai Tiêu Cục đã thấy thua đến bảy thành rồi. Nếu Lâm Chấn Nam biết trước được chuyện này, mời được Kim Đao Vương Nguyên Bá ở Lạc Dương tương trợ mới có thể địch lại. Đức Nặc, ngươi muốn đi xem cuộc náo nhiệt này không? Ta liền vui mừng phụng mệnh ngay. Sư phụ bèn dạy cho ta mấy chiêu kiếm pháp đắc ý của phái Thanh Thành để phòng thân. Lục Đại Hữu nói, úi chào, sư phụ cũng biết sử kiếm pháp của phái Thanh Thành ư? À, đúng rồi, năm đó Trường Thanh Tử cùng với gia gia của sư tổ chúng ta chiết giải, phải dùng Thanh Thành kiếm pháp để đối phó với Tịch Tà kiếm pháp. Sư phụ đứng bên cạnh nên thấy hết. Lão Đức Nặc nói, Lục sư đệ, về lai lịch võ công của sư phụ, chúng ta là đệ tử thì không nên suy đoán. Sư phụ lại ra lệnh cho ta không nên nói cho các vị đồng môn nghe, để khỏi tiết lộ ra ngoài. Nhưng tiểu sư muội tinh ranh quá trời, biết hết mọi chuyện, cứ quanh quẩn bên sư phụ để xin cùng đi với ta. Ta và sư muội cải trang làm người bán rượu ở ngoại thành Phúc Châu, mỗi ngày đến Phước Oai Tiêu Cục xem thử có động tĩnh gì không. Nhưng không thấy gì cả, chỉ thấy Lâm Chấn Nam dạy con trai là Lâm Bình Chi luyện kiếm. Tiểu sư muội nhìn thấy lắc đầu nói với ta, đó không phải là Tịch Tà kiếm pháp, bọn Thanh Thành mới là Tịch Tà kiếm pháp, tà ma đến nơi, vị Lâm công tử này càng tránh xa càng tốt. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn cười rần cả lên. Mặt Lâm Bình Chi đỏ như gấc, y hổ thẹn không biết núp vào đâu, nghĩ bụng, thì ra hai người này đã đến dòm ngó Tiêu Cục mình nhiều lần. Nhà mình không hề hay biết gì, quả thật là vô dụng. Lao Đức Nặc kể tiếp. Hai sư huynh sư muội ta ở ngoài thành Phúc Châu chưa được mấy ngày, thì bọn đệ tử phái Thanh Thành lục tục kéo đến. Trước hết là hai gã Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào. Hai gã này mỗi ngày đều đến Tiêu Cục để thám thính. Ta và tiểu sư muội sợ gặp phải họ, bèn không đi nữa. Ngày hôm đó cũng vừa đúng dịp vị Lâm công tử chiếu cố, đại báo hiệu của ta và sư muội mới mở ra. Tiểu sư muội đành phải đem rượu cho gã uống. Lúc đó bọn ta chỉ lo bị gã phát hiện, nhưng khi nghe gã nói mấy câu thì mới hay gã hoàn toàn chẳng biết gì cả. Con em nhà quyền quý mà cái gì cũng không hiểu, một chút xíu hoài nghi cũng không có. Ngay lúc đó, phái Thanh Thành có hai gã đệ tử vô lại là Dư Nhân Ngạn và Giả Nhân Đạt cũng đến chiếu cố đại bảo hiệu của bọn ta. Lục Đại Hữu vỗ tay nói, Nhị sư ca, huynh và tiểu sư muội khai trương đại bảo hiệu thật đúng là sinh ý thông ra bốn biển. Tài nguyên thịnh suốt ba sông, hai vị ở Phúc Kiến đại phát tài rồi. Thiếu nữ cười đáp, còn phải nói nữa, Nhị sư ca đã sớm thành vị chủ quán phát tài, tiểu muội cũng nhờ được dư phước của đại chủ nhân mà kiếm chác được không ít dầu mỡ. Mọi người cười phá lên. Lao Đức Nặc nói, đừng có xem nhẹ con người của Lâm Thiếu Tiêu đầu, gã không đáng làm đồ đệ của tiểu sư muội chúng ta, nhưng rất có khí phách. Tiểu nhi tử vô dụng của Dư Thương Hải là Dư Nhân Ngạn càng đuôi mù hơn nữa, dám động tay động chân với tiểu sư muội, buông ra những lời sàm sỡ. Lâm công tử thấy vậy ôm mối bất bình, liền ra tay đánh hắn. Lâm Bình Chi vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, y nghĩ bụng. Thì ra phái Thanh Thành đã có dụng tâm từ lâu, nên động thủ với Tiêu Cục mình là để báo thù rửa nhục cho người bại kiếm đời trước. Kỳ thực, bọn chúng đến Phúc Châu không chỉ có bọn Phương Nhân Trí bốn người. Việc ta giết hay không giết Như Nhân Ngạn cũng không liên can gì cả. Lâm Bình Chi càng nghĩ càng phiền não. Lào Đức Nặc thuật lại chuyện Bình Chi giết chết Dư Nhân Ngạn ra sao, Bình Chi cũng không để lọt vào tai. Nhưng nghe Lào Đức Nặc nói, bọn người kia cười rộ, rõ ràng là chúng chế giễu võ công thấp kém của y, cho rằng những chiêu thức của y chỉ là mấy chiêu mèo què. Lào Đức Nặc kể tiếp, đêm hôm đó, ta và tiểu sư muội lại đến Phước Oai Tiêu Cục để quan sát, thì thấy Dư quán chủ thống lãnh bọn Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng và hơn 10 đại đệ tử đã đến đó rồi. Chúng ta sợ bị người phái Thanh Thành phát giác nên đứng xa xa mà nhìn cuộc náo nhiệt. Trước tiên, chúng giết từng tiêu đầu và tên cầm cờ trong tiêu cục. Tiêu cục phái mấy tiêu đầu đi ra ngoài cầu viện cũng đều bị chúng giết hết cả. Bao nhiêu xác chết đều được đưa trả về tiêu cục. Chúng hạ thủ thật tàn bạo. Lúc đó ta nghĩ đời trước Trường Thanh Tử của phái Thanh Thành tỉ kiếm với Lâm Diễn Đồ mà thất bại. Dư quán chủ muốn trả mối thù này thì chỉ nên tỉ kiếm với hai cha con Lâm Chấn Nam, thắng họ là được rồi, sao lại phải hạ thủ tàn bạo như thế? Nhất định là chúng báo thù cho Dư Nhân Ngạn, nhưng chúng lại tha không giết hai vợ chồng Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi, chỉ là mọi cách để buộc họ rời khỏi tiêu cục. Ba người nhà họ Lâm và mọi người trong tiêu cục ra khỏi tiêu cục xong, Dư quán chủ mới tiến vào, ngang nhiên đi thẳng đến đại sảnh, ngồi vào chiếc ghế thái sư. Phước Oai Tiêu Cục coi như đã bị phái Thanh Thành của lão chiếm giữ. Lục Đại Hữu nói, phái Thanh Thành của lão tiếp tục tiêu diệt những phân cục khác, Dư Thương Hải muốn làm tổng tiêu đầu. Lào Đức Nặc nói tiếp, phái Thanh Thành đã sớm biết ba người nhà họ Lâm cải trang trốn khỏi tiêu cục, ba tên Phương Nhân Trí, Vu Nhân Hào, Giả Nhân Đạt, phụng mệnh sư phụ đuổi theo bắt lại. Tiểu sư muội nhất định đòi xem cuộc náo nhiệt này, vì thế hai người bọn ta lại đi theo sau bọn Phương Nhân Trí. Đến một quán cơm nhỏ dưới chân núi phía nam thành Phúc Châu, Phương Nhân Trí, Vu Nhân Hào, Giả Nhân Đạt đưa bộ mặt thật ra, bắt giữ ba người nhà họ Lâm. Tiểu sư muội nói, sở dĩ Lâm công tử giết Dư Nhân Ngạn là vì tiểu muội mà ra, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Ta hết sức ngăn cản, nói lỡ chúng ta ra tay nhất định sẽ làm mất hòa khí giữa hai phái Thanh Thành và Hoa Sơn. Huống chi Dư quán chủ đang ở Phúc Châu, chúng ta không nên xuất đầu lộ diện. Lục Đại Hữu nói, vị sư ca lớn tuổi hơn nên làm việc gì cũng thận trọng, há không làm cục hứng của tiểu sư muội sao? Lao Đức Nặc cười nói, tiểu sư muội cực kỳ cao hứng,